Kỳ diệu thấy vẽ đẹp muôn màu trong cuộc sống từ những điều giản đơn, hoa mọc lên từ sâu trong đất lành, tỏa hương thơm ánh nắng giữa trưa hè. Là hiện thực mà như trong cổ tích, giữa vườn nhà hoa rực rỡ sắc hương, mềm mại đây nhưng đong đầy sinh sống, vẫn kiên trì chờ đợi anh ban mai. Âm thầm viết nên những giai điệu cho cuộc sống tươi vui, những cánh hoa cho đời thêm sắc hương, mang tình thương sẽ chia người gặp khốn khó. Cuộc sống thôi diệu kỳ, tàn phai sắc hương cho đời, những niềm vui nhận lấy là thấy nụ cười bình yên, âm thầm sống cho đời. Kỳ diệu thấy vẽ đẹp muôn màu trong cuộc sống từ những điều giản đơn, hoa mọc lên từ sâu trong đất lành, tỏa hương thơm ánh nắng giữa trưa hè. Là hiện thực mà như trong cổ tích, giữa vườn nhà hoa rực rỡ sắc hương, mềm mại đây nhưng đong đầy sinh sống, vẫn kiên trì chờ đợi anh ban mai. Âm thầm viết nên những giai điệu cho cuộc sống tươi vui, những cánh hoa cho đời thêm sắc hương, mang tình thương sẽ chia người gặp khốn khó. Cuộc sống thôi diệu kỳ, tàn phai sắc hương cho đời, những niềm vui nhận lấy là thấy nụ cười bình yên, âm thầm sống cho đời. Hoa thơm lặng lẽ giữa dòng đời mưa gió, thời gian tàn phai sắc hương, và có gì đâu một loài hoa dài, miễn đời thêm những cánh hoa thơm, và sức sống nào cho những cánh hoa kia. Vì tình yêu làm nên cuộc sống, vì hương sắc mang niềm vui bé nhỏ, để lại muôn đời hương vị trần gian.
Điểm hẹn Chủ nhật. Chúc xuân hai bạn, xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc. xin chúc em một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm và chúc mọi người một năm mới bình an. Xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc. Xin chúc em một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm và chúc mọi người một năm mới bình an.
Bài gì quen quen phải, bài quen quen phải không? Bài gì vậy? Ly rượu mừng phải không? Anh nào đang thổi đấy? Đấy đấy, bây giờ đang mừng Tết hay quá, anh lên thổi cho mọi người nghe coi. Tôi thổi tiếp một tiếp. Anh ở đâu anh lạc xuống đây vậy?
Dạ con thưa cha, con ở giáo xứ Lai Ổn, giáo hạt Hòa Thanh, giáo phận Xuân Lộc ở dưới Đồng Nai con ạ.
Vâng, xin chào anh, chúc năm mới vui vẻ bình an nhá.
Dạ con đội ơn cha, con chúc cha sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc suốt cuộc đời linh mục của cha.
Dạ rồi, mới ngồi. Nãy anh em mới thổi harmonica bài Xuân đi bài gì?
Dạ bài Ly Rượu Mừng ạ.
Anh còn bài nào Xuân anh thổi tặng cho mọi người đây cái?
Dạ,
bài gì?
Con quất luôn bài Cánh Bướm Vườn Xuân.
Anh nói em thì anh làm gì? Anh làm
dạ,
gì?
Dạ con thổi luôn bài.
Đầu xuân mình đem ra anh quất, tôi tưởng đấy. Mọi người nằm xuống quất cho mỗi người roi chết. Rồi, Cánh Bướm Vườn Xuân phải không?
Dạ.
Rồi chúng ta cho chồng ta hô Cánh Bướm Vườn Xuân. Mà anh đi đâu mà anh lại lang thang vào chỗ điểm hẹn Chúa Nhật mùng 8 Tết của các bạn đấy thế này, đi
dạ,
đâu vậy?
Đây, con đi thăm bệnh nhân, con thưa cha con đi thăm bệnh nhân, rồi con tặng quà, con có 4 món quà dành tặng cho bệnh nhân năm nay luôn.
Rồi, món thứ nhất là cái gì? Từ, món thứ
dạ,
nhất là cái gì nào?
Dạ, con moi từng món một ra, thứ nhất.
Con... Không, anh lấy.
Dạ,
anh...
con lấy, con, à. Con là lỡ mồm.
Chứ anh, dạ. Quà mà anh moi, nó kỳ lắm, ta chỉ có moi móc cái chuyện gì chứ. Rồi.
Còn thứ nhất, còn có phong bì. Phong bì...
Cái này gọi là cái gì?
Dạ, phong bì cho mọi người ăn lời. Dạ, đó là phong bì lời Chúa.
Cái người ta gọi là lì xì.
Lì xì, dạ lì xì. Đúng rồi.
Nhưng mà anh lì xì cái gì ở trong này?
Dạ, thưa cha, con...
Thường là có tiền đúng không?
Con có tiền, nhưng mà tiền của con là lời Chúa. Là lời Chúa. Lời Chúa, những câu thánh của Thánh Nữ Faustina. Rồi, những câu lời Chúa... để nhắc nhớ mỗi người trong năm mới.
Anh có nhớ được câu nào không? Nhắc cho mọi người câu nữa.
Dạ, con nhắc mọi người một câu trong Kinh Thánh thôi. Ngày nào có nỗi khổ của ngày đó, ngày mai cứ để ngày mai lo. Đấy, đừng có lo tiền của ngày mai.
À, đây là món quà đầu tiên mà anh, dạ, anh đem đi anh tặng cho những người trong ở đâu?
Ở trong bệnh viện này.
Ở trong cái bệnh viện. Đây là món quà đầu tiên là tiền lì xì, nhưng mà không có tiền bên trong.
Dạ.
Mà còn có thứ còn giá trị hơn cả đồng tiền nữa. Thưa anh chị em và các bạn, đấy là lời Chúa và những câu trích trong nhật ký Thánh Faustina. Cái này nó anh này cũng không có bình thường lắm nha. Không bình thường lắm ở cái chỗ là Tết thì người ta lo, người ta đi ăn Tết, ta gọi là đi ăn Tết.
Dạ.
Chứ chả có bao giờ mọi người đi, anh đi gọi là đến cái gì là Tết đấy. Người ta đi ăn Tết, người ta đi nhậu, đi chơi, đi vui, đi du lịch, du hí, đủ mọi chỗ hết. Còn anh thì lại đi vào trong bệnh viện mà anh ăn Tết là làm sao?
Dạ, con, cái sứ vụ của con 9 năm rồi. Thưa cha, con cứ vào bệnh viện, con thăm bệnh nhân, rồi con kể chuyện cười, đố vui, có thưởng. Con thưởng quà vừa vật chất vừa tinh thần. Vâng.
Nãy giờ thì anh mới móc, à, xin lỗi, anh mới lấy, tôi bị, mới gặp anh mà đã bị nhiễm rồi đầu năm. Cái tốt thì nó khó lây lắm, mà cái xấu nó mau nhiễm lắm. Cái xấu nó như là virus corona đó, chỉ cần ho phát là thì dính rồi. Tôi mới ngồi với anh có được có 1 phút 30 giây mà đã bị dính rồi đấy.
Lâu tài con mọi đàn.
Rồi, bây giờ thì anh lấy món quà thứ hai trong ngày đầu xuân cho mọi người.
Món quà thứ hai là máy. Máy lòng Chúa thương xót với bệnh nhân. Máy này do chính cha Long đã tặng cho con, là cho con là phân phát làm đại lý luôn, để con những ai cần là con có thể phân và phát.
Không, anh lại nói cái gì? tôi bị líu lưỡi với anh này rồi. Tức là bên ngoài thì nó dùng chữ đại lý, phải không? Buôn bán này rồi kia mà đại lý, còn máy này thì đâu có buôn có bán gì đâu. Anh tay chữ khác đi. Thế dạ. Tôi đưa cho anh xong rồi anh phân lúc nãy anh phân vào phát thì kỳ lắm. Anh bỏ chữ phân thì Tết nhất mà anh cứ phân với lại bón gì đây không được. Anh nói lại đi. Nói lại.
Dạ. Còn cha đã cho con là một chủ lò chuyên
người ta nói lò heo với lò gì, anh lại hết phần với lò nó giống nhau thôi, cái gì đâu, phần thì nó ở trong lò chứ nằm ở đâu nữa. Anh đổi chứ khác rồi, anh nói lại.
Dạ, là cha đã cho con là người mà được nhận những máy này rồi và tặng cho những ai cần thì con có thể đến và chia sẻ và tặng cho họ những máy này, máy về lòng Chúa thương xót, về nhật ký Thánh Faustina, về lòng Chúa thương xót, về những gì mà giáo hội đã công bố những về thánh của Thánh nữ Faustina, đặc biệt là dành cho bệnh nhân. Đúng việc con làm luôn.
Vâng, thưa chị em, đây là món quà thứ hai. Thường Tết thì người ta vẫn có hộp, có cái hộp. Đây cũng có cái hộp, nhưng mà không phải là hộp bánh, hộp mứt. Nhưng mà hộp đựng bên trong đó là cái máy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Đây là máy mà chúng tôi đã gửi tặng cho các bệnh nhân trong đại dịch COVID. Chúng tôi làm trong dịp đó. Rồi sau đó thì những người bệnh nhân ấy được khỏi. Và họ trở về, họ xin, rồi họ gửi tặng cho các người bệnh khác đang nằm trong bệnh viện hoặc là đang nằm liệt giường, liệt chiếu ở nhà. Họ đến thăm nhiều khi giống như anh đến thăm, anh có tài kể chuyện, anh có tài hát thì người ta còn nghe, còn vui. Còn đây mà đến thăm mà không biết nói gì, chả nhẽ là cứ xoa đầu xong lại cứ thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Thì nó chán lắm. Mà thực sự chúng ta thì cũng chả làm gì được hơn được trước cái đau của người khác. Người ta nói tất cả những lời nói đều vô nghĩa hết. Đôi khi sự im lặng nó còn có giá trị hơn vạn lời nói. Vì lời của con người mà, mình cũng chỉ xoay dầu cù là thôi. Nhưng mà để Chúa nói với họ, để lòng thương xót Chúa sờ chạm đến họ, và họ để cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thánh nữ Faustina mà anh ấy vừa mới nói, thì Tết tặng cho một máy radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân một cái hộp, không phải hộp mứt, hộp trà, hộp bánh, mà là cái hộp đựng máy bài giảng và máy radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân. Rồi, đây là món quà thứ hai anh gửi tặng trong dịp Tết. Rồi còn món quà gì anh kể tiếp, món quà thứ ba?
Món quà thứ ba cũng không kém phần quan trọng. Đó là chàng hạt mân côi. Con tặng cái món quà này muốn nhắc nhở cho bệnh nhân hãy đọc cái mân côi với con. Con đọc, con tặng cái quà này, con còn có đọc kèm theo lời nguyền. Lời nguyền.
Lời gì anh Tết nhất lại còn lời thề. Lời gì?
Dạ lời. Lời này kiểu như là
xuống nặng cho mạnh lên.
Dạ. Lời nguyện.
Rồi. Giọt mãi mới ra được. Con nghĩ mãi mới ra được. Phải nói cho nó rõ chứ giọt viết gì ở đây không có được. Rồi. Anh nghĩ mãi mới ra được là đây là chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót. Vâng. Chuỗi này thì ở đâu mà anh có được?
Dạ, chuỗi này con thường con là một phần là con dùng tiền con đi làm được, rồi có ân nhân nào cho thì con lại đi mua. Nhưng con có quen một số anh ở quận cà phê làm chuỗi thương xót, chính bàn tay các anh làm nên số chuỗi này, chính các anh ở nơi đây làm nên số chuỗi này, và con đã xin.
Ở đâu anh nói lại cho mọi người nghe?
Dạ, ở quán cà phê lòng Chúa thương xót.
Chắc chưa?
Dạ, con chắc ăn chắn luôn.
Tôi cho anh suy nghĩ lại lần nữa, quán cà phê gì?
Quán cà phê khát vọng lòng Chúa thương xót.
Chứ không thôi anh nói quán cà phê lòng thương xót, người ta không hiểu là cái gì, dạ. Không? Cà phê khát vọng lòng thương xót.
Dạ.
Và anh đã đến đó chưa?
Dạ, con đến được 4-5 lần rồi. Dạ vâng.
Đến đó thì anh làm gì?
Con đến đó con có thể hát thánh ca, rồi kể chuyện vui, rồi đố vui quá thưởng. Dạ.
Anh còn nhớ cái bài hát thánh ca đầu tiên mà anh hát ở quán cà phê khát vọng lòng thương xót là bài gì? Anh hát một khúc cho mọi người nghe coi nào.
Dạ, con hát ca khúc này.
Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn. Những khi vui mừng, hoặc những lúc con đau buồn. Những khi đời con gặp những nỗi âu lo khó khăn, và những khi tim con ngập tràn hạnh phúc dâng người. Chúa ơi, con tuy mòn hèn, vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng nay tim con ngâm tràn đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con.
Vâng, thưa anh chị em, món quà xuân thứ ba mà người chúng ta cứ gọi là hiệp hành với người vui vẻ. Nãy giờ vui không? Với người vui vẻ, món quà xuân thứ ba nó cũng không có bình thường. Người ta Tết thì có tiền, Tết thì có hộp bánh, hộp mứt, và cái thứ ba thì Tết đôi khi người ta tặng cho nhau những đồ quý, đồ trang sức, rồi tặng cho nhau cái đồng hồ, tặng cho nhau cái cà rá. Đôi khi cái ông đại gia tặng cho mấy cô chân dài nguyên cái cục hột xoàn. Còn đây thì lại là một món quà xuân thứ ba cũng không bình thường, đó là những chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót. Mà những chuỗi này được làm bởi những người anh em, không phải là ở trong những tổ hợp mỹ nghệ hay cái gì, mà bởi những người anh em ở quán cà phê Khát vọng lòng thương xót. Ngoài những giờ mà anh em phục vụ, còn những giờ rảnh thì lần chuỗi, rồi lần chuỗi xong đó thì làm chuỗi. Rồi mọi người đến quán được trao tặng cho những chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót. Đấy là món quà thứ ba mà người anh em của chúng ta, người vui vẻ, mà nãy giờ tôi cũng chưa biết tên anh là gì, tôi cứ tạm đặt tên cho anh là người vui vẻ đi. Rồi, đây là món quà thứ hai, thứ ba. Còn món quà nào nữa không anh?
Con còn một món quà cuối cùng. Đó là tờ con voi và con ngan nằm. Con xin không lẽ.
Con voi với con ngan, đưa voi đâu mà Tết nhất đưa voi với cái gì anh?
Dạ, con voi là tờ 1000. Dạ, thưa cha và mọi người nhìn ở sau này hình con voi gọi là tờ, tiền con voi là tờ 1000. Đó, còn đây còn tiền cao giá hơn là con ngan nằm là con 5000 con thưa cha.
Nói gì con voi, tôi còn thấy con voi, anh nói thì tôi còn tin, là tờ 1000, rồi đây là tờ 5000, mà anh gọi là
gì? Con ngan nằm.
À, con ngan nằm, đây là tờ con ngan, rồi 5000, ngan nằm 5000. Rồi, những đồng tiền nhỏ này, người ta, nếu mà anh đưa, người ta sẽ bĩu môi. Người ta sẽ bĩu môi. Họ mong là phải gấp 10, gấp 100 lần. Thay vì tờ 1000 thì phải tờ 100000. Thay vì tờ 5000 thì phải tờ 500000. Còn anh chỉ có 1000, 5000. Nói cho mọi người biết là những đồng tiền này anh kiếm được từ đâu. Chia sẻ cho mọi người để anh có thể trao tặng cho họ. Rồi tôi sẽ thấy cho mọi người thấy được cái giá trị của 1000 với 5000 như thế nào.
Dạ, con thưa cha. Đồng tiền này con cứ gom tiền lì xì Tết ấy, rồi người ta cho thì con lại đổi ra tiền mới, rồi một số ân nhân mạnh thường quân cũng gửi gắm cho con, rồi gia đình con cũng cho, rồi con cứ tặng cái con xanh này, con 5000 này thì con là mệnh giá cao nhất. Con chỉ nói với mọi người có biết mọi người nhìn thấy màu xanh này ở trên tờ tiền là màu xanh gì không? Dạ cha, con nhìn theo con đó là màu xanh hy vọng. Con hy vọng mọi người đừng có đòi thêm nữa. Dạ.
À, thì tại sao người ta có tiền? Ví dụ như là mấy bạn đây được tiền lì xì thì các bạn làm gì? Sai. Được tiền thì sai. Gọi là sai thoải mái, phải không? Còn bạn sao được tiền lì xì được người ta gửi tặng, bạn lại không xài cho mình mà lại đem lì xì cho những người khác là ai, là sao?
Dạ, con muốn tạo niềm vui cho chính bệnh nhân nằm ở bệnh viện rồi đau buồn vì Tết không được về quê. Họ đau đớn, họ buồn tủi, thì con dùng số tiền ít ỏi này con làm quà cho họ để họ vừa có Chúa, vừa là có Chúa là niềm động lực lớn rồi có thêm cái nhỏ này, có khi họ còn mua được 5 điếu thuốc lá cơ. Mà ở trong bệnh viện là cấm hút thuốc lá, họ còn nói con bắt được một người hút 1 điếu tặng cho 100000 thì con cũng cội cho họ hút 5 điếu, con lãnh 500 rồi con chia cho họ.
Vâng, anh chị em, người vui vẻ của chúng ta thì nói câu trước là câu sau là chúng ta phải cười rồi. Nhưng mà tôi thấy trở lại câu chuyện là người ta bây giờ quá chú trọng đến số lượng mà không cần chất lượng. Quá chú trọng đến món quà là gì mà không cần biết tấm lòng của người tặng quà. Cái câu gọi là cách cho quý hơn của cho, bây giờ có khi phải ngược lại. Của cho vẫn quý hơn bất cứ ai cho. Không cần biết ai cho, miễn có của cho là tôi sẽ lấy. Tôi sơi à, hay là cái gì anh dùng chữ gì?
Nhà quất nè.
À quất. Cứ người ta cho là tôi quất thôi, tôi lấy. Một thế giới bây giờ người ta đi vào chỗ duy vật, tức là không có duy tâm mà chỉ có duy vật, vật chất, đặt tất cả cái giá trị trên số lượng, trên vật chất. nhìn anh kia, thấy mặc đồ vest không?
Dạ. Yeah.
Thấy anh đeo đồng hồ gì, đồng hồ đẹp nhất, bây giờ mắc nhất là đồng hồ gì?
Rolex.
Rolex, rồi đồng hồ Rolex. Rồi thấy anh đi giày gì?
Đi giày LV.
Đi giày LV, ông này
cũng... Con không cần những đôi giày như là, đấy là cái ví, cái bóp của chị em này LV. Còn đôi giày như là Adidas.
Rồi đúng rồi, thế ông lại đi đôi giày LV thế nào? Thì nếu mà nhìn như vậy, người ta trân trọng lắm. Nếu mà đầu năm gõ cửa mà cái ông đó đến, thì người ta mở toang cửa ra liền.
Yeah.
Còn thấy con bé hay không? Nó gầy gầy đó. Thấy không? Yeah, nó gọi là... Thấy. Con bé này gọi là... Gọi là toàn gia. Ông này là đại gia, còn nó là toàn gia. Yeah. Anh biết sao không? Nó là toàn gia không?
Dạ, yeah, da bọc xương.
Vâng, đúng rồi. Người thông minh ấy chứ hả? Vâng. Một ông đại gia với một con bé toàn gia. Bây giờ đến... nhà anh thì bình thường đó. Lẽ thường không nói gì đến chuyện niềm tin hay đạo lý gì cả. Anh tiếp đại gia hay là toàn gia?
Dạ, con vẫn hốt chấm đại gia trước. Dạ vâng.
Thưa anh chị em, một thực tế là như vẫn hốt đại gia.
Dạ.
Chứ còn toàn gia thì anh làm gì nó?
Toàn gia nhìn như là cái ông ở vỏ thuốc lá ấy. Cho nhanh đến nhanh đuổi luôn.
Đấy, thưa anh chị em, thực tế như vậy. Một thế giới mà duy vật, một thế giới không có lòng thương xót, một thế giới mà con người coi lòng thương xót là hàng xa xỉ, mà có khi còn dị ứng với chữ lòng thương xót. Đặt tượng lòng thương xót không dám đặt tượng, treo ảnh lòng thương xót Chúa không dám treo, đọc kinh lòng thương xót Chúa cũng chẳng thấy đọc, rồi nói về lòng thương xót Chúa thì ngượng miệng. Một thế giới như vậy, làm sao mà người ta có thể tiếp toàn gia mà khước từ đại gia được? Lòng thương xót đón nhận hết cả toàn gia, cả đại gia, cả thiếu gia, cả đứa mà nó ngồi sau đó, nó bị bệnh vẩy nến gọi là cái gì gia?
Dạ, bóc gia.
À, bóc gia. Bóc da hay là toàn da hay đại da hay cái thằng chóc da đầu nó đó,
yeah,
cũng tiếp nhận hết. Lòng thương xót không loại trừ ai. Mà tại sao người ta thì chỉ có đại da thôi, còn chóc da rồi toàn da rồi bóc da đều bị loại trừ? Vì lý do là người ta quá chú trọng đến bề ngoài, quá chú trọng đến cái số lượng mà không cần biết bên trong cái nội dung chất lượng như thế nào. Cho nên anh làm công việc này, tôi thấy bái phục. Thú thật là kiếm được những người mà những ngày Tết, hỏi thật các bạn, các bạn có đi làm chỗ này không? Kiếm được những người mà những ngày Tết đi đem bao lì xì lời Chúa với nhật ký lòng thương xót, đem những cái hộp mà hộp máy bệnh nhân, lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, đem những chuỗi không phải là chuỗi cà rá, chuỗi hột xoàn mà chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, và đem những đồng tiền, mồ hôi nước mắt của mình và của những người khác chỉ để cho người ta vui thôi, chứ không phải là đánh giá trên cái đồng tiền đó nhiều hay ít. Cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh, đồng tiền anh dè xẻm, anh nhượng, anh nhịn, rồi đồng tiền của những người khác gửi gắm nơi anh, để anh làm một trạm trung chuyển, gửi đến những người nghèo khó, nhất là những người bệnh, nằm một mình trong những ngày Tết, nó buồn lắm anh ạ. Bác sĩ không có, y tá cũng chẳng có mấy người. Khi vào trong bệnh viện những ngày Tết thì cái cảm giác của anh như thế nào?
Dạ, có những năm con dô con thăm, thì con nghe tâm sự của họ, hỏi họ nằm ở đây bao lâu rồi, nhất là khoa chấn thương chỉnh hình. Vì họ què tay cụt chân, đau đớn, họ phải nằm lâu để điều trị. Còn tâm sự thì họ khóc, họ nhớ con, nhớ bố mẹ. Rồi cũng có những bạn trẻ chỉ vì ăn chơi, rồi đua đòi trên đường chẳng Tết, rồi tai nạn do đó cũng khóc với con. Và con cũng khóc với họ. Con nhận được những giọt nước mắt đó, nó làm động lực cho con chẳng đi Tết nhiều, mà cứ vô bệnh viện rồi thăm hỏi họ. Nhưng không phải là lúc nào cũng suôn sẻ mà nhận được nhiều niềm vui. Nhưng nhiều lúc con dô con gặp mấy năm trước thôi, mấy năm đầu tiên dô, khi họ thấy con nói nhiều, góp vui rồi đi đứng không đàng hoàng, họ chửi, thằng má nó đến đấy, thằng điên nó đến đấy. Con cũng khóc rồi con về, bởi vì con mặc kẽm, con mang căn bệnh này. Con chỉ biết khóc thôi thưa cha.
À, nãy giờ thì mọi người cũng đang thắc mắc là không biết anh là người như thế nào. Vừa rồi anh lại tâm sự là anh mặc cảm về căn bệnh của anh. Thế giờ các bạn thấy anh cười, anh ca, anh hát vui vẻ. Tưởng là anh là một con người rất bình thường, rất là mạnh khỏe, phải không các bạn?
Dạ.
Mà bây giờ chúng ta thấy những giọt nước mắt của anh ấy, có lẽ là hơi đúng cái chỗ mà anh ấy muốn chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Giới thiệu cho mọi người biết con bệnh tật như thế nào. Để các bạn cùng có được cảm thông với con, chia sẻ cho mọi người.
Dạ.
Con tên gì?
Dạ, thưa cha, con tên Nguyễn Quốc Thiệu. Con năm nay 31 tuổi, 32 tuổi. Con mang căn bệnh nền này là bệnh viêm não 12 năm nay. 12 năm năm nay là năm xuân nữa là 13 năm. 32 tuổi thì 13 năm mang bệnh. Rồi ròng rã ở bệnh viện Đại học Y Dược, rồi chuyển qua Chợ Rẫy có khi xuống cả tâm thần, rồi con đi nhiều bệnh viện để cầu cứu, rồi nhiều nơi cả Đông Y lẫn Tây Y, rồi con vẫn phải về gia đình và bám vào lòng Chúa thương xót và kinh mân côi. Con tin đó là hai thứ bảo hiểm con không mua đồng nào, không trả đồng nào, mà con còn được hưởng nước trời. Dạ.
Rồi Chúa đã chữa anh như thế nào? Chia sẻ cho mọi người niềm vui đầu xuân mới vì được Chúa chữa lành như thế nào. Một người mà bị viêm màng não 13 cái xuân, thưa anh chị em, mà còn đi đứng được như vậy, mà còn thổi được hát harmonica nữa. Hồi đó anh có đi đứng được bình thường như thế này không? Trong lúc mà anh bị viêm màng não, rồi đầu óc lúc đó anh như thế nào? Chia sẻ cho mọi người căn bệnh đi, những cái hậu quả nó như thế nào, di chứng nó như thế nào.
Dạ vâng, thưa cha và mọi người, con phát căn bệnh này thì ban đầu sau cái cú sơ suất ngã đầu vào tường thì đập đầu vào tường con chấn động, rồi con phát căn bệnh này, đập đầu vào tường phát căn bệnh này thì con giấu gia đình một tuần đầu tiên bị mất ngủ vì cú đó nó đau lắm, rồi con giấu gia đình một tuần đầu tiên bị mất ngủ. Lúc đó con cũng thấy mấy anh trong gia đình con hay uống rượu rồi say, say rồi ngủ. Thế là con cũng dại rồi, con cũng lôi rượu đó uống. Uống cái xong mắt, cái tợn như mắt lợn luộc, cái xong không ngủ đường.
Cái gì anh nói thì có lợn luộc ở đây, tết nhất là lợn luộc là sao?
Con đập đầu vào tường nó mất ngủ, rồi con không ngủ được. Con mới lôi rượu đó uống để cho nó say, giống như các anh, để cho nó dễ ngủ. Nhưng con uống vào mắt con nó cũng không ngủ, không nhắm được. Rồi sau cái tuần đó, nó tợn lên như mắt lợn luộc đấy, thì con có cái triệu chứng đi mất thăng bằng, đi như một thằng say rượu, rồi lòng đen mắt bên phải nó cứ dại đi. Rồi từ từ nó tụt vào khóe mắt này. Rồi nhà con mới phát hiện ra, con kể thì nhà con mới lo, nghĩ là cái đầu mới đưa con xuống tâm thần. Tâm thần chuyển con về bệnh viện Thánh Tâm Thống Nhất chụp CT. Rồi bác sĩ cả Thánh Tâm, tâm thần đều phán con là không bị làm sao cả. Rồi nhà con mới nghĩ là do con mắt, đưa con đi bệnh viện Sanbon. Rồi bác sĩ Sanbon lại nói với cả nhà con, không có liên quan gì ở đây, đưa cháu qua bệnh viện Đại học Y Dược. Con qua đó con làm đủ xét nghiệm, chụp X quang, chụp MRI, thậm chí chẳng có bầu mà nó cũng siêu âm.
Tôi nhớ sáng ngày có em, con bé nó bị bên bệnh viện Nhi Đồng, mẹ dắt qua xin cầu nguyện. Thì nói con bao nhiêu tuổi? Con 4 tuổi. Con tên là gì? Con tên là Tuấn. Học lớp mấy? Học lớp mầm. Con bị bệnh viện, con bị bệnh gì? Con bị u nang buồng trứng. mẹ nó cười quá, bảo thôi cha không nghe, nó bị ung thư. Nhưng mà nó trong bệnh viện thì tôi cứ nghe đủ thứ bệnh hết, tôi cứ ung ở viện, nó bảo nó bị u nang buồng trứng. Em bé trai 4 tuổi. Thế thì tiếp tục anh ở trong bệnh viện ta khám cũng rồi sao nữa?
Sau đó không tìm ra bệnh, họ mới rút tủy sống ở lưng con. Rồi họ dùng cái kim như kim chích lợn ấy, họ bắt con cong người, họ mới rút tủy ở lưng con đây. Rồi họ mới phát hiện ra là viêm não. Viêm não, rồi con nằm ở đó chắc cũng phải gần 1 tháng điều trị. Rồi con cứ mỗi 2 tuần bố con lại đưa con đi lên bệnh viện tái khám 1 lần, lại gặp bác sĩ. Rồi con hỏi bác sĩ, thưa bác, mắt của con như thế này đến bao giờ mới khỏi? Bác sĩ nói phải sau
mắt của anh thì lúc đó bị sao?
Dạ, mắt con nó bị lé, con đậu con bay. Dạ.
Cái gì con đậu con bay là cái gì?
Dạ, cái con bên trái thì đậu đúng, mà con bên phải nó bay tút vào đây. Con nhìn một người mà ra 3 đối tượng. Con rất là đau khổ khi bác sĩ nói sau tháng đến 1 năm mới khỏi. Con về, con đi chơi trong làng, con đi lễ. Những người cùng làng họ nhìn con, họ cười. Rồi họ nói, ôi thằng mắt lé, ngày cả cháu ngoại con nó còn nói, ơ cậu mắt lé. Cậu cũng treo hết luôn, cậu cũng ngại ngùng. Rồi cậu cũng chỉ rúc ở trong phòng. Rồi con được biết Cha Long ở Chí Hòa, giáo xứ Chí Hòa, thì con có nghe rồi. Có một người con cũng muốn ý định đi để lên xin cha cầu nguyện. Thì cái lúc đó con được một cô gần nhà con rủ con đi. Thì con cũng leo lên rồi con đi. Khi con lên trên thì con diễm phúc, con hạnh phúc lắm. Con được nhìn thấy cha. Như bao người nói rằng cha cầu nguyện rất là hay. Thì con thực sự... Ngày hôm đó con lên là ngày đầu tiên thì con được cha đặt tay, rồi con về, con nhớ rất rõ, con đi salon khoảng ở nhà thờ Chí Hòa khoảng 2 đến 3 lần, là con về luôn, con không đi nữa bởi vì địa lý cũng như phương tiện con không có. Con về con đi châm cứu ở đền Thánh Martin, châm cứu rồi 3 giờ ngày nào cũng vậy, hai mẹ con khấn lòng Chúa thương xót. Mẹ thì đọc, con thì vừa đọc vừa khóc, cứ nhìn lên Chúa rồi khóc, khóc không, khóc rồi. Chúa chữa cho con mắt nó gần 2 tháng thôi, hơn 2 tháng, có một chút thôi. Con mắt nó đã về lại vị trí rồi, nó ổn định lại. Thưa cha, trong cái thời gian mắt lé, con còn dán con mắt lé lại, con đi lên nhà sách Đồng Nai, con đọc chuyện cười. Cho nên cái vốn chuyện cười trong đầu con nó rất là đông. Đây.
Nó nhiều nhưng mà nó đông hả?
Nhiều. Xong rồi con dè mắt lẻ lại, xong con đi lên nhà sách Đồng Nai. Con phân thăm bệnh nhân. Rồi con đi làm từ thiện. Trong những cái lần mà con... ổn định con mắt này, con thi vào trường Đại học Lạc Hồng, lời con học ngành công nghệ thông tin. Khi con học ấy thì chắc được gần 1 năm, con có dấu hiệu nó tái phát lại, dường như con yếu nửa một bên phải, con cứ ngồi lệch một bên ấy, đấy con đi cũng lệch một bên, đi phải lết chân. Từ đó con qua Đại học Y Dược khám lần cuối năm đó 2012 gì đó, lần cuối thì bác sĩ Đại học Y Dược khuyên gia đình con, bởi vì con tốn kém ở bên đó quá nhiều, bác sĩ mới khuyên gia đình con đưa cháu qua Chợ Rẫy. Thì con qua Chợ Rẫy khám lần cuối năm đó, chính bác sĩ nói nó sẽ tê liệt chân tay, uống thuốc suốt đời. Thì con về đền Thái Martin, con tiếp tục châm cứu, uống thuốc, rồi con thấy con ổn, con mắt lé nó dại đi đấy, lúc đó nó dại, rồi con lại ổn lại, thì con mới bỏ Đại học Lạc Hồng, con thi vào trường y, cái đảng y tế Đồng Nai. mục đích là con học ngành y, học ngành y sĩ cổ truyền luôn, châm cứu bấm huyệt luôn. Rồi để mục đích là chữa cho một anh mắt lé giống con, chữa mãi mà vẫn lé. Rồi con nhìn các em bị bại liệt, nó cứ co quắp chân tay không đi đứng được. Con tội quá, con mới thi trường vào trường y, chỉ muốn có tí nghề y thôi, rồi theo cha chữa lại cho họ. Nhưng khi con đang thực tập ở Bệnh viện Hán Tâm Thống Nhất,
năm thứ nhất
thì chuẩn bị bước sang năm thứ hai, khi con đang thực tập là con bị tai biến, con tự động ra trường rồi. Lúc đó con xác định bác sĩ chưa tới, tiến sĩ chưa lên thì anh liệt sĩ vô trước. Trong những cái năm mà con bị tai biến đấy, từ năm 2013 đến năm nay, con vô bệnh viện thực sự con áp lực nhiều. Áp lực về vấn đề đi lại, con không dám tự một mình đi xe máy bởi vì leo lên xe là con ngã. Cho nên con có một thời gian con đi xe đạp lên đến bệnh viện. Lúc đó trời mưa rất lớn, đường ở chỗ đó hay ngập. Con đi xe đạp mà con đạp về, con ngã, con lăn lên đường, người ta hô, rúng nó kìa. Lúc đó con ướt hết rồi. Rồi con quyết tâm con không đi xe nữa, con thà đi bộ. Đi bộ còn hơn là đi xe. Thế rồi con mới đi quá giang người ta. Người ta cho quá giang ra đường quốc lộ rồi bắt xe buýt lên. Bắt xe buýt lên thì thăm bệnh nhân. Trong những năm đó con bị tai biến, con như là một thằng ma dại, thân tàn ma dại. Con đi con lết. Rồi người ta cho ăn. Ăn cơm cứ vã nó khỏi miệng, nó dơ dáy như một thằng tâm thần. Rồi họ nói con là thằng điên, thằng mát. Nhưng con nghĩ con cũng mát thật. Tại vì có lần con đi xe buýt, con leo lên xe, con nhặt được 50.000. Cái thằng đó nó nhìn thấy nó bắt con chia đôi. Con dại dột, con chia cho nó 25.000. Chia xong bước xuống xe nó đi mất rồi. Con sợ đi quần thì biết phát hiện 50.000 con rớt. Rồi những năm đó con vô thăm bệnh nhân, người ta cho con quà đấy, người thì cho 10.000 20. Thực sự họ những đồng tiền đó họ cho, con không hề tiêu cái gì cho con cả. Con lại mua kẹo, con phát lại cho họ, làm niềm vui cho họ. Nhưng con mặc cảm vì cái danh thằng Thiệu Mát, thằng Mười Mát, nó theo con cho đến tận bây giờ, 12 năm con mang bệnh. Con còn có những cái kỷ niệm, con đi tái khám với bố. Đi Đại học Y Dược, lúc đó bị tai biến, con ngồi không có được yên, con ngồi mông cứ phải sang một bên như muốn rớt khỏi xe rồi. Con đi tới tàu Thủ Đức ấy, mọi người bao nhiêu người hô, cháu ông nó rớt kìa. Rồi bố con lại đứng lại, xếp được con ngồi ngay ngắn, rồi con mới chờ con đi, con cứ đi một đoạn là bố con phải xếp con lại. Giờ bố con mất được 2 năm rồi. Những cái ký ức đấy nó cứ ùa về với con mỗi khi con đi khám bệnh một mình ở bệnh viện ở Biên Hòa. Con đi một mình, con cứ nghĩ đến bố, con nói bố đi với con nhé, bố chở con đi nhé. Con nhớ lắm, con nhớ những cái kỷ niệm đó lắm. Nó cứ in trong đầu con ấy. Rồi con có lần kỷ niệm con bố đưa con về, thì trên đường về cảnh sát giao thông thổi phận nói bằng ông đâu. Bố con thật thà mới nói, tôi không có bằng, và thằng con tôi ngồi sau nó có bằng. Cảnh sát nó buồn cười, nó thả bố con về.
Thưa anh chị em, đó là những gì chúng ta có thể biết được về anh Thiệu, mà người ta vẫn bảo là Thiệu Mát ấy. Đức Giêsu ngày xưa cũng bị gọi là mát. Và gia đình bắt ngài về vì ngài hăng say loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa, làm quên cả ăn, quên cả ngủ, quên cả nghỉ, cứ hăng say làm. Có lẽ bây giờ những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa như tôi, như anh, như một số bạn đây, nhóm thiện nguyện hay khát vọng và nhiều người khác, người ta cũng bảo là chúng ta mát. Mà thưa sự mát thật. Mát không?
Dạ.
Thưa cha, con mát lắm. Vì sao vậy? Dạ thưa cha, cho để mới lạnh, lạnh quá, cho bớt đi dùng cái. Hay người ta đi tìm cái chỗ mát mẻ. Người ta đi tìm chỗ mát mẻ. Người ta đi tìm chỗ mát mẻ để người ta sướng, sướng cái thân. Còn chúng ta thì đi tìm cái cực khổ để được bị người ta gọi là mát. Và người ta bảo đấy là sự khôn ngoan, đi tìm chỗ mát mẻ, mà sống, mà chơi, mà vui vẻ. Còn mình thì đi tìm cái bệnh viện mà ăn Tết. Còn mình thì thay vì tặng quà, tiền lì xì, hay là hộp bánh, hộp mứt, thì lại là những bao phong bì đời Chúa, nhật ký Faustina, những cái hộp máy lòng thương xót Chúa, những chằng chuỗi. Người ta làm quán cà phê thì người ta kiếm lời, để coi doanh thu tháng này được bao nhiêu, thu chi cuối cùng còn dư được bao nhiêu. Còn đây thì ngồi đếm coi lập được bao nhiêu chằng chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót tặng cho bao nhiêu người. Chẳng cần biết là lời lỗ về mặt vật chất như thế nào, chỉ cần biết Chúa vẫn nuôi hàng ngày dùng đủ được rồi, chẳng cần đồng lương nào cả. Và người ta bảo rằng là mát quá. Đi sang Mỹ hồi đó tôi sang Mỹ mà vẫn còn bị mát. Đi sang Mỹ cả 6 tháng trời không lo nghỉ ngơi, người ta cho đi nghỉ thì không nghỉ. Bao nhiêu tiểu bang mời hết chỗ này chỗ kia sang nghỉ, đi du lịch không đi. Cứ chỗ nào mà mời đi đến chia sẻ lòng thương xót Chúa là đi. Dù là phải làm chui rút, dù là phải đi xa cả mấy trăm cây số, gây cả ngàn cây số. Cứ như vậy. Đi ngày đi đêm vậy suốt, chả biết đất nước Mỹ nó có danh lam thắng cảnh nào, chẳng biết đất nước Mỹ nó có những chỗ ăn chơi nào, chỗ vui vẻ nào. Cứ lầm lũi. Cứ riết người ta bảo, nó mắt thật rồi đấy. Rồi qua bên Úc một tháng trời, năm 2019 trước khi mà dịch Covid đã bùng lên, dự định là đi nghỉ, mà sau khi ở trung tâm, ở cái gì nhỉ? Anh có đến chưa? Anh có đến cái chỗ gì rồi? Nhà bè
dạ, con có đến nhà bè. Đến nhà bè là lần thứ hai con, khi con nghe Cha Long chuyển về đó. Con nghe là lúc đó con bị tai biến rồi, là con yếu nửa người rồi. Con cũng lại được một người mẹ nữa rủ con đi. Rồi con cũng lên nhà thờ giáo xứ nhà bè thì con vẫn được cha lần nữa cầu nguyện cho con. Con lên đó hình như được 4 lần. Rồi con về, con lại tiếp tục cầu nguyện, cũng lại vì vấn đề địa lý và phương tiện con không đến được nữa. Thì cái năm đó là con mất hết niềm tin vào cuộc sống, bởi vì chính bác sĩ chở rẫy phán con lần cuối uống thuốc suốt đời, và tương lai nó tê liệt chân tay, bởi vì nó chuyển sang di chứng viêm não. Con chán lắm, con mất hết niềm tin vào cuộc sống ấy. Con về, con đi quá ra người ta. Những lần mà con đi ra bệnh viện, đi thì nó ok bởi vì người ta đi làm. Rồi con đi về, con thực sự tội. Con đứng ở đèn xanh đèn đỏ gần đó cho bắt xe họ đi làm về cho dễ. Nhưng họ thấy con, họ vẫy tay, họ không cho lên. Con đi bộ về đến nhà. Con tuổi, con mặc cảm, nhưng con chỉ về biết cầu nguyện, con cầu nguyện khấn với lòng Chúa thương xót ở nhà. Rồi nhờ Cha Long cầu nguyện, chính cha con nói với cha, thưa cha con bị mất ngủ. Cha ôm con vào lòng, cha nói, mua máy lòng thương xót về nghe là ngủ. Và con về con cứ nghe cha giảng trên máy chứ con không đến cha nữa. Con cứ nghe rồi con đọc kinh lòng Chúa thương xót ở nhà. Và chắc cũng tầm khoảng từ năm 2013 đến năm 2022, năm 2023. Thì 9 năm, 10 năm nay, con đã đi lại như bao người bình thường. con nói nhanh lại như bao người bình thường. Đó là bằng chứng của lòng Chúa thương xót và kinh mân côi đã cứu chữa con một cách lạ lùng như thế này.
Hallelujah! Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Vâng, thưa anh chị em, để đáp lại ơn Chúa, anh ấy đang kể lại kỳ công mà Chúa làm cho anh 13 năm bị lao màng não, bị tai biến và coi như người mát, người tâm thần, người không bình thường. Chúa đang nói cái chuyện là đó, chúng ta có khi người ta cũng cho mình làm mát đấy. Chịu mát không? Chịu không? Chịu. Hai vợ chồng không chịu lo kinh doanh, có tiền, có bạc, cứ lo loan truyền lòng thương xót Chúa, cứ lo kêu gọi người ta đi lần chuỗi, tao hai vợ chồng này nó bị mát rồi. Anh chàng thanh niên kia khỏe trẻ như vậy, người ta đi chơi, Tết nhất đi chơi, đua xe rồi ăn nhậu các thứ, hai anh em ngồi trực quán cà phê để đón người ta lên phòng thầm thì, nói chuyện với Chúa ngày đầu xuân, có mát không? Mát chứ. Rồi tôi sang bên Úc nói tiếp 30 ngày ở đó, làm suốt từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Sáng là nghỉ ngơi rồi chiều làm suốt, vừa lễ, vừa cầu nguyện, vừa giảng, vừa lần chuỗi suốt như thế. 30 ngày, ngày 13 tháng 12, 2019. Sau đó ngày 13 tháng 12, 2000. Rồi tháng 1 năm 2019 là đi về, 13 tháng 12 2018, rồi đến ngày 13 tháng 1 2019, 30 ngày chọn đi về Melbourne rồi Adelaide, nhiều nơi gọi không đi, không đi chơi. Rồi ta rủ sang Âu Châu, rủ sang Canada, bảo sang chơi thôi, không ai làm khó dễ. Bảo chơi thì tôi ai mà không thích, nhưng mà chơi thì tôi lại không thích. Bằng cái là đi, cho đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cho đi rao giảng thì đâu tôi cũng đi. Còn mà đi chơi, dù đi đâu cũng không hứng thú gì cả. Nó bảo mắt nặng lắm rồi. Mà bây giờ cũng vậy thôi, ở đây cũng vậy thôi. Cho dù có cao lương mỹ vị, người ta mời nhà hàng năm sao hay đại gia hay là bất nào mời đi nữa, mà miễn 3 giờ chiều tôi phải trở về trước đó để lần chuỗi lòng thương xót Chúa, đó là giờ thiêng. Cho nên từ chỗ hết những cuộc hẹn, những cuộc tiệc tùng linh đình, đi chơi, nghỉ hết. Miễn sao mà 3 giờ chiều, trước đó, có một mình tôi trong nhà nguyện tôi cũng làm. Hai người cũng làm, ba người cũng làm. Suốt mấy năm nay ở đây như thế, có mát không? Mát không?
Có.
Có mát thôi. Và bây giờ thì để cho mọi người được mát, anh nói là anh có cái tài gọi là tài giúp vui cho người khác, hiệp hành với người vui vẻ. Về chúng ta tạm mà lau những giọt lệ, lau những giọt nước mắt để chúng ta vui xuân với anh ấy một chút được không ạ? Rồi, cho xong hát tay đi. Rồi, bây giờ thì anh câu đố trước phải không?
Con xin quất câu đố trước. Mọi người vui xuân với con câu đố vui này. Con đố câu đơn sơ như này thôi thưa cha. Ví dụ gia đình kia là không biết đứa nào rồi đấy. Nói chung là đẻ được 4 đứa con, đặt tên cho 3 đứa đầu, nói chung là đặt tên cho 3 đứa đầu là 3 đứa cuối chứ, 3 đứa cuối là Hạ Thu Đông. Vậy theo cả nhà, con chị của 3 đứa Hạ Thu Đông nó tên là gì? Đã quý.
Xuân. Tên gì các bạn? Xuân. Vậy các bạn nói là tên là Xuân vì thường là ta đã Hạ Thu Đông thì đứa đầu chắc chắn phải là Xuân, Xuân Hạ Thu Đông. Theo các bạn câu trả lời là câu trả lời như thế nào?
Là Xuân.
Các anh chị, cô chú trả lời hoàn toàn sai. Đừng có nghe thấy hoàn toàn mà tưởng đúng là sai rồi. Câu trả lời, con người ta người ta đặt tên gì thì kệ người ta chứ. Mấy ông bà có đẻ ra con người ta đâu mà đòi đặt cho con người ta. Đó.
Đó là câu đố vui thứ nhất. Rồi câu đố vui thứ hai là gì?
Câu đố vui thứ hai, lễ giao thừa vừa rồi năm nay, cha Long dâng lễ trà lòng nói câu gì là nhiều nhất?
Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới. Còn
Happy New Year.
Toàn sai.
Còn chị khoan từ có mấy người đang giơ tay rồi chờ chúc để cho hai bạn là nữ.
Chúc phúc cho bạn may mắn nhiều.
Còn bạn?
Bình an,
chúc phúc rồi Happy New Year rồi mừng năm mới rồi gì xuân hả? Xuân gì?
Chúc xuân.
Chúc xuân. Đó là những tại vì Tết mà thường thì đương nhiên là phải chúc xuân được Tết rồi Happy New Year, năm mới chúc phúc vân vân. Còn bạn thử nghĩ coi hôm đó tôi nói cái gì nhiều nhất. Bạn thử nói có đúng không? Để bạn đang đố mà tôi cũng đố lại bạn coi là hôm đó tôi nói cái câu gì nhiều nhất.
Theo con cha nói 1000 lần, nếu có 1000 người đi dâng lễ, cha nói mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô, 1000 người.
Vâng, đó là hoàn toàn đúng. Vì có bao nhiêu người rước lễ là bấy nhiêu câu mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô. Rồi, chúng ta vui xuân với nhau. Bây giờ thì bạn có câu chuyện gì đầu xuân, chuyện vui kể cho mọi người nghe.
Câu chuyện này dường như là nó liên quan đến chính con luôn thưa cha và mọi người, liên quan đến chính bản thân con không biết có nhiều gia đình có giống như là bố con ngày xưa không. Bố con từng la con: Mười ơi, sao mày già trên tuổi này rồi, sao mày không tán được con nào hết là sao? Lúc đó con ỷ mình trẻ đẹp hơn bố, thách thức bố: Thế bây giờ con với bố ra đường tán thi nhá, sao mày tán thì giá trước rồi để chiến thắng. Con mạnh mồm như thế đấy, xong rồi con vừa ra khỏi nhà thì con gặp một cô bé.
Mà bố của anh có đồng ý với cuộc thách đố đó không?
Dạ, bố con đồng cả vợ, đồng ý luôn cả hai tay. Thế rồi con vừa ra khỏi nhà thì gặp cô bé nó xinh, đạp xe đạp ngang qua nhà, con gọi: Quỳnh, anh yêu em, em có yêu anh không? Gặp ngay con bé đánh đá, nó quay lại nó chửi cho: Yêu cái thằng bố mày ấy. Thôi là thôi con toi rồi. Thế bố con nhỏ táo thắng rồi nhá. Đây. Cho nên con muốn nói với các bạn, đừng có thách thức bố mẹ các bạn, hiểu đã sai rồi, đừng có thách thức. Rồi hãy sống rồi cưới vợ đi. Rồi nếu không cưới vợ thì đi tu theo cha, dâng mình cho Chúa. Còn đừng sống độc thân. Nhưng mà cha ơi, con còn có cái câu này là cái chuyện này xảy ra thật với bố con. Tức là con có một anh bạn ở cùng ở trong khu xóm ấy. Anh này anh đi nhặt ve chai. Lúc đó thì anh ấy gặp bố con, anh ấy hỏi: Ông ơi, thằng Mười Mát nhà ông ở đâu rồi? Bố con mới chửi thôi. Chửi nó, nhưng mà thằng đó thì nó lại mát nặng hơn con. Nó lại hỏi thằng Mười Mát nhà ông ở đâu. Ở nhà con là gọi là thằng Mười, vì con là con thứ 10. Dạ.
Nãy giờ chúng ta nghe anh biết là thổi harmonica này. Nãy giờ chúng ta nghe anh kể chuyện vui này, rồi nghe hát này, rồi nghe đố vui này. Một người người ta gọi là có tài thì có tật, hay là có tật thì có tài?
Dạ, có tật thì có tài, mà con toàn tài lanh thôi dạ.
Rồi vậy anh kể thế, anh có cái tài lanh nào nữa nói cho mọi người nghe.
Dạ, con còn sáng tác thơ, làm thơ vui. Con muốn tặng cho mọi người một bài thơ xuân. Năm nay là xuân, xuân năm con mèo. Thì con xin tặng cho mọi người một bài thơ con mèo vui nhộn thôi. Bài thơ Hú Hết Hồn Xuân. Hôm nay hú hồn nghe xuân tới, trong quần sờ túi hỏi tiền đâu. Ôi thôi lại hết hồn lần này nữa, tiền nay nó lại đi vắng rồi. Bạn ơi chi tiêu cần phải nhớ, vì nay xuân về tiền nhớ phải dặn lòng thật chắc tiêu. Vì nay xuân về tiền chẳng có, vì đang lên voi lại xuống mèo. Ai ơi tuổi mèo thì hãy cưới, nhanh tay đi tìm tuổi gà kia, lấy về rất hợp tình duyên đấy. Ôi thôi mèo mả gà đồng cụ phán xưa, ôi thôi đừng nghe con phán bậy, hợp nhau thì cưới chớ bói xin. nay em hoảng hồn vì em thấy đã ba hai cái nồi bánh chưng. Chỉ chưng xong rồi lại đem cất, sang năm tiếp tục lôi ra chưng.
Thưa anh chị em, anh đang than thân trách phận mình 32 cái nồi bánh chưng rồi mà cứ đem ra chưng xong lại cất, cất xong lại chưng mà vẫn chưa thấy ai ăn cả. Anh đang nói tới cái chuyện mà tiền nay nó lại đi vắng rồi, hú hồn. Nghe nói là anh cũng hay đi làm bác ái đó. Chia sẻ cho mọi người biết là bác ái lấy ở đâu. Anh có tài hát ca kể chuyện vui, có thể cách nào đó mà anh với lấy tiền đâu mà cứ đi láo nháo đi hát ca rồi kể chuyện vui mà lại có tiền đi làm bác ái là sao? Chia sẻ cho mọi người để các bạn có muốn không? Muốn không? Rồi cho chàng tao thôi cách cách làm tiền của anh chàng vui vẻ này, anh chàng mười mát này.
Dạ, vì mọi người muốn thì em xin nó thoạt ra luôn.
Nói cái gì?
Nói rõ ra luôn.
Rõ chứ, nãy giờ cứ mò với máy xong lại phọt ra thì kinh quá.
Mọi người ơi, tức là con mấy năm con khi con có một chút nổi trên mạng, con có đi bán hàng online cho người ta, bán mỹ phẩm, bán thực phẩm chức năng, bán quần áo, bán thuốc thang gì đó. Rồi mọi người cho con tiền, có người cho 500, 1 triệu, rồi tùy, rồi con sẽ dùng số tiền đó, con giúp thiện nguyện, rồi con những lúc con chẳng còn ai mời nữa, ế vêu cả mồm lên thì có những mạnh thường quân, họ gửi gắm cho con 100, 200, có người 500, thì con dùng chính số tiền đó, con lại đi giúp cho họ, nhưng mà họ không giúp được lâu. Thì con lại xin gia đình bố mẹ con, anh chị em con cho. Rồi có những lần con còn phải đi bán hàng, con bán bánh tráng trộn, bánh chè, rau câu, bánh lăng, sữa chua. Con bán cả cá, sản phẩm cá tươi, cá xay, các món ăn và ăn trong gia đình để kiếm thu nhập để giúp cho người nghèo. Yeah. Rồi bán hàng thì ngày nào cũng nha mồm như mồm chó luộc, chẳng ai mua. Sương bánh nhất là bánh trắng trộn, ế ẩm xuống là phát cho trẻ nghèo nó ăn, rồi có lần phải ngâm nước cho nó mềm rồi húp hết.
Rồi anh có cái cách nào để mình là các bạn đang thắc mắc là vì người ta dùng những phương tiện truyền thông ví dụ như dạ. Là ở đó để con, cách nào
con có trợ dùng cái mạng TikTok.
Cái gì
dạ TikTok. TikTok gì đấy, vâng, con tham gia cái chương trình đăng ký TikTok này cũng hơn một năm nay, từ năm dịch Covid đến giờ, con làm nhiều vui cho họ ở trên đó trong những ngày giãn cách, rồi con đăng bài, rồi quay clip bán hàng sản phẩm trên đó, nhưng mà dường như là bán hàng trên đó, các anh TikTok anh cũng chặn nhiều lắm, anh không cho đao giá trên đó. Cho nên ai mua thì con sẽ nhắn tin với con để con ship hàng cho họ thôi. Rồi con từng có những kênh YouTube lúc con nổi một chút trên mạng, mọi người có một số anh có nhờ con quay clip rồi lấy tên của con. Tên là Thánh Đố Nguyễn Quốc Thiệu. Rồi kênh thứ hai là Thánh Hài Hước Nguyễn Quốc Thiệu. Đó, hai kênh đó thì con bị mất rồi. Con bị người ta dùng hình ảnh của con rồi họ quay rồi họ lấy. Rồi cái kênh thứ ba con đang giữ đây là Thiệu 91 Vui Vẻ. Thì chỉ có 200 mấy người đăng ký thôi chứ chưa được 1.000 người. Dạ, con sắp tới con sẽ đổi tên thành Thiệu 91 Vui Vẻ, thành ngắn gọn thôi cho các bạn dễ tìm. Đó là Thiệu Tằng Tắng Tăng, cho nên các bạn dễ tìm.
Rồi, bên TikTok rồi các bạn có kiếm được gì để mà làm dạ. Công việc bác ái không?
Dạ, thưa cha, con chơi TikTok chắc được hơn một năm nay, gần 2 năm rồi.
Được bao nhiêu người?
Con được hơn 140 mấy ngàn người theo dõi. Con được lên cái tích xanh rồi, mọi người. con vui lắm, nhưng mà con không có được một đồng tiền nào từ anh TikTok trả cả. Con chỉ được cái tiền hoa hồng, rồi những cái hình ảnh biểu tượng mà mọi người mua. Mỗi khi con live stream rồi mọi người thả cho con, tặng cho con kiếm được 84,90 mấy đô la, chưa được 100 đô, gần 2 năm nay. Dạ, con xin hết.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang nói chuyện đầu năm, gọi là câu chuyện đầu năm với anh chàng vui vẻ. Câu chuyện đó cho chúng ta những nước mắt, những nụ cười. Và các bạn thấy rằng là một người tưởng như tàn mà lại không phế. Trong khi đó có những người còn đầy đủ mình, tay, chân, tứ chi, khỏe mạnh, nhưng mà đã là phế nhân rồi. Vì suốt ngày ngồi than thân trách Phật, vì suốt ngày la cà vào những chốn ăn chơi, vì suốt ngày chỉ đi tìm thỏa mãn hưởng thụ cho bản thân mình, không hề có lòng trắc ẩn với người khác, không hề biết quan tâm đến người khác, không hề biết trách lòng thương những mảnh đời bất hạnh như là kênh Thiệu Mát này. Thiệu Mát đấy, Thiệu vui vẻ đấy, chẳng có gì ngoài cái vui vẻ đem niềm vui đến cho người khác. Có một người chết giống như anh Thiệu này, một anh cũng sẽ chết, anh có sợ chết không?
Dạ con không. Chúa gọi con lúc nào con cũng sẵn sàng. Con dứt khoát con ra đi về với Chúa. Con ao ước Chúa gọi con năm 33 tuổi năm đấy Chúa đi, thì Chúa nếu đèo lòng Chúa thì xin Chúa cũng gọi con đi theo Thầy.
Năm nay bao nhiêu rồi?
Dạ năm nay con 3.2 rồi. Còn một năm thôi, con có lần con đi Tết ấy, con cũng chúc nhầm đấy thưa cha và mọi người. Con đến nhà bà, thằng bạn chơi thì có bà nó ngồi ở đó, con lại chúc bà sống lâu trăm tuổi. Bà canh bác lên, tao 99 rồi.
Thưa anh chị em, cái anh chàng đó 33 tuổi lên thiên đàng, Thánh Phêrô chặn lại, mở sổ ra, sổ công đức, chẳng thấy công đức gì, chẳng thấy công quả gì, chẳng thấy công phúc gì cả, không có bằng cái chuyện gì hết. Thánh Phêrô lắc đầu, không cách nào cho vô được. Giờ sao vô được đây? Thiên đàng phải có tí công phúc, công đức gì đấy. Nó chẳng công phúc, chẳng công đức, chẳng công quả gì. Làm được gì sao nó vô được? Hôm đó cũng là mùng 1 Tết. Thì Chúa Giêsu cũng đi dạo. Nghe thấy này nó cứ năn nỉ mãi mà Phêrô cứ lắc đầu thôi. Và Tết nhất mà sao mà lắc đầu quậy quậy thế này buồn quá. Mà có chuyện gì? Phêrô nói thưa Chúa, Thiệu Mát này nó gì nó lên đây mà con mở sổ chả có công phúc, công đức, công gì cả. Chẳng thấy nó có bằng ân nhân hay là bằng nhà tài trợ gì cả, làm sao nó vô thiên đàng được. Chúa Giêsu mở sổ, đúng không thấy thật. Cuối cùng Chúa nhìn, tôi nhớ mày rồi. Tôi nhớ mày rồi. Đã có lần. Phêrô, cho nó vô. Không được Chúa, mày nó không làm được cái gì mà cho nó vô làm gì. Những người mà ân nhân rồi mạnh thường quân rồi có bằng biết đó, người đó không đáng được vô, tại vì họ làm tay trái mà cho không có cho tay phải biết, nhưng mà cho cả làng biết rồi. Cho nên là họ không còn gì trên thế gian, họ còn mọi sự trên thế gian nhưng mà không có gì gửi lên thiên đàng hết. Thì cái thằng Thượng Mát này được. Bảo sao Chúa cho nó vô vậy, bất công nó không được mà. Tao nghĩ là được, đã nó có mà công gì. Đã có một lần, một ngày Tết, ta nằm cô đơn trong bệnh viện, buồn quá. Nó đến, nó không cho tao cái gì cả, mà nó kể cho tao nghe một câu chuyện cười. Ta cười, thế là được rồi, cho nó vào thiên đàng. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chỉ cần làm những việc nhỏ với một trái tim lớn, với một tình yêu lớn, thì có giá trị vĩ đại vô cùng. Không cần phải làm những việc lớn mà với một trái tim bé tí, chỉ lấy danh lấy tiếng mà thôi. Chúng ta tạ ơn Chúa đã gửi một anh chàng Mát đến với chúng ta trong ngày mùng 8 Tết để hiệp hành với người vui vẻ. Trong điểm hẹn Chủ nhật năm 2023 này, năm đỉnh cao của hiệp hành, mong ước các bạn hãy đến với chúng tôi. Những con người nào mà chưa có mặt trong năm 2022 mà chúng tôi đã làm một radio gọi là radio hiệp hành lòng thương xót trong suốt năm 2022 mỗi Chủ nhật có hiệp hành với những người nào thì chúng tôi đã làm trong radio đó rồi, sẽ làm quà Tết cho các bạn. Và bây giờ thì cũng có một chút quà xuân. Quà xuân đầu tiên, đấy là xuân yêu thương. Lúc nãy Thiệu có nói là lì xì, thì cũng cứ lì xì đi. Đây là đồng tiền lì xì của cha gửi đến cho Thiện, Thiệu trong năm mới này.
Con xin cảm ơn cha, cảm ơn mọi người đã lắng nghe buổi nói chuyện của ngày hôm nay. Con xin cảm ơn cha rất nhiều.
Và đây là một bạn trong nhóm Khát Vọng, đại diện cho các bạn trẻ, có món quà xuân gửi đến Thiệu. Món quà xuân này, thứ nhất là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Thứ hai là những radio thơ tình lòng thương xót, radio chuyện các thánh, radio các bài giảng và radio nhật ký Faustina. Những món quà vô giá trong ngày đầu xuân mới.
Cảm ơn anh.
Anh cũng thay mặt cho anh chị em trong cà phê Khát Vọng lòng thương xót, xin gửi Thiệu lời chúc năm mới, chúc Thiệu nhiều sức khỏe để cái công cuộc phục vụ của em được tiến hành và đẹp lòng Chúa. Và cũng mong là Thiệu đến với cà phê Khát Vọng lòng thương xót nhiều hơn. Thứ nhất là nhận những cái dàn chuỗi để mình mạnh dạn ra đi, như là những cái đêm mà hát cho nhau nghe mỗi tối, thì có thể dâng những cái lời hát như là những cái câu chuyện vui, nhưng mà anh cảm thấy đó là một cái năng lượng rất là tích cực dành cho tất cả mọi người, không những là giới trẻ.
Vâng, anh chị em và các bạn, bây giờ thì chúng ta cùng hô một làm một cái băng reo để chúc nhau nhé. Rồi sau đó chúng ta kết thúc bằng bài Xuân Hy Vọng, ngày đầu xuân còn dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn. Khi mà tôi nói năm mới thì các bạn vỗ vai người bên phải nói vui vẻ. Rồi năm mới, vỗ vai người bên trái nói bình an. Tôi nói vui xuân, các bạn nắm hai tay người bên cạnh nói lòng thương xót nha. Năm mới, vui tươi, vui vẻ đi. Ừ, tại ông nào vui vẻ mà. Năm mới, vui vẻ. Năm mới, bình an. Vui xuân, lòng thương xót. Năm mới,
vui vẻ.
Năm mới,
bình an.
Vui xuân,
lòng thương xót.
Happy Happy
New Year.
Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến chung khen Cha Chí Lành. Cảm tạ Chúa, Chúa đã ban thêm một mùa xuân. Mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và thăm ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiến nhớ trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến chung khen Cha Chí Lành. Cảm tạ Chúa, Chúa đã ban thêm một mùa xuân. Mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Năm mới, năm mới,
bình an,
vui xuân,
làm thương xót.
Năm mới,
vui vẻ.
Năm mới,
bình an,
vui xuân,
làm thương xót.
Năm mới,
vui vẻ.
Năm mới,
bình an,
vui xuân,
làm thương xót.
Happy
New Year.
Happy
New Year.
Happy
New Year.
Hãy subscribe. muôn ân phúc bao la, đẹp như muôn hoa, hằng ngày hương sắc tỏa ta, tạ ơn Thiên Chúa, suốt đời mãi mãi không vơi, tình Chúa cao vời, hằng năm theo tôi đời đời. Chúa lòng thương xót của tôi.